có tâm mới xét đạo. Thì mới bước vào đạo thì lúc đó mình mới cảm nhận được sự quân bình là quan trọng. Và giữ sự quân bình là cái luật thăng hoa. Mà nếu mất sự quân bình là cái luật thăng hoa không có. Thì không bao giờ mà thức về đạo được. Anh hiểu chưa?
Trên bạch thầy cái chỗ này, ở đời tụi ai, mỗi người nó có một cái khổ riêng. Nhưng mà cho con thì cũng thấy cái chỗ này. Ví dụ mình gặp khổ, nhưng mà chấp nhận cái khổ, vui cái khổ thì thấy nó không còn khổ nữa.
Hòa tan đâu mới khổ.
Mà nếu tham giảm khổ chừng nào thì nó lại khổ hơn chừng nào.
Hòa tan đâu mới khổ.
Mà cái lúc mà sẵn sàng hy sinh cho nó, dắt thân cho nó thì không còn cái nghiệp nữa, mà là cái vui, mà thấy lạ. Con có cái cảm nhận này.
Đúng, cái hòa tan đâu đó. Còn cái nào mà mình không, mình nói chứ ăn cái nho nó ngọt quá khổ, mình ăn thử của nó làm sao? Ăn cái ớt nó cay quá nó khó chịu, nhưng mình ăn thử nó ra làm sao? Rốt cuộc là cái ớt cũng là hữu ích, mà trái nho cũng hữu ích, có cái nào vô ích đâu. Chính mình là người vô ích mà thôi, mình không hiểu là người vô ích. Mình hiểu rồi mình thấy tất cả đều có ích. Cho nên biết luật của Thượng Đế và thờ Thượng Đế, phải biết sanh tử một lượt. Rồi tử sanh một lượt. Thì mình mới thấy hai mặt một lượt. Đó, nhiều người ca tụng Thượng Đế mà không hiểu luật của Thượng Đế. Thì nó hàng ngày nó qua một cái sách lược và cái miệng của mình. Đó, thấy nó sanh đó, mình đưa vô nhai cho nó tử, rồi nó hồi sinh đó lại. Nó mới trở lại nguyên căn của nó. Đấy, tại sao nó phải qua con người nhiều chuyện như vậy? Để nó có cơ hội hồi sinh và tiến hóa. Thì con người có nhiệm vụ độ tha bằng một tâm Bồ Tát. Mà muốn có một tâm Bồ Tát phải hiểu vạn linh là Bồ Tát. Thì chúng ta mới sống với cộng đồng Bồ Tát, mới xây dựng tiến hóa được. Mới kêu thượng ngôi. Còn sống một cách lu mờ, không biết ăn mà không biết cái gần nhất trong miệng, trong ruột mình mà không biết. Rồi mình nói chuyện bên ngoài để làm gì? Phải không? Mà thời gian đâu có chờ đợi với mình.
Thì bây giờ mình quân nó sẽ mở ở đâu trước này? Mở cùng một lúc trên thế giới rồi mở Việt Nam.
Trên thế giới chứ, không phải riêng ở Việt Nam đó. Cho nên cả thế giới không khí thay đổi là một liền liền, anh thấy. Năm nay ở đây cũng khác. Rồi sang năm nó cũng phải khác nữa. Từ đây tới 2000 năm nó thay đổi liền liền. Rồi những cái cơ chính trị, thương mại, đồ gì cũng phải thay đổi. Người ta phải đào cái ốc người ta ra. Trong cái thương mại nó cạnh tranh, nó đào cái ốc ra, nó làm việc thì nó thông minh được chút. Rồi chiến tranh nó phải đào cái ốc nó ra, nó thông minh chút. Cho nên cái nào cũng đều hữu ích mà dẫn tiến tâm linh, phần hồn.
Đó là hoạt động
của Thượng Đế. Hoạt động của Thượng Đế.
Nó sẽ đi tới Thái Bình An Lạc.
Cái Thái Bình An Lạc là khi mà mọi người cảm thông rồi thì đâu có biên giới nữa. Không có biên giới nữa. Con người thật thà với nhau rồi đâu có gì mà chiến tranh. Mà nó phải qua những cơn thử thách. Thử thách nó bắt buộc phải có. Ngay trong gia can mình, lúc có vợ chưa gì mà có con rồi là bắt đầu gặp thử thách. Đương đầu xã hội còn thử thách nặng nữa. Từ đó mình mới thấy cần phải trầm tĩnh. Thiếu trầm tĩnh là thất bại. Thì mình tu là tự nhiên tạo cái cơ hội thanh tịnh. Thì mình đi trước cái sự dằn co của thế sự.
Thưa thầy, con tên Đức, nhưng mà cái chữ Đức sao con vẫn chưa rành lắm. Hãy dùng cái tên.
Chữ Đức đó, Đức Độ, cái chữ Đức khác. Mà sư Đức thì chữ Đức khác, mà Đức Tây khác. Muốn giải về chữ nào? Đức Độ. Đức Độ là thiên thượng nguyên khí của vũ trụ, nhân gian có khí tự nhiên, xương sống đứng là vũ trụ, mười phương trời, đông nam tây nam, đông bắc đông bắc, tây bắc trời đất mười phương, bốn phương Phật, nam tây nam bắc, nhất tâm nhìn nhận việc làm của mình đúng, kêu bằng đức. Cho nên cái người muốn làm có đức không bao giờ kể công, chỉ biết làm mà thôi, người đó sẽ có đức. Mà người kể công không bao giờ có đức. để người ta nhìn nhận.
Tôi bỏ lâu quá rồi.
Đó. Đó.
Còn biết có đúng không?
Đúng rồi. Nhất tâm nhìn nhận. Còn không có tâm không được. Không tâm làm gì được.
Con thấy cái tên nó như là cái gì nó nhắc nhở mình.
Mà bây giờ anh khoán thông cái chữ Đức đó là anh chỉ biết làm
thôi. Yeah. Yeah, thì giờ không
có tính nữa.
Thầy,
tính là anh thất đức.
Yeah.
Tính là người thất đức. Yeah. Anh giao kết với bạn bè, thằng nó tính quá, nó thất đức.
Yeah.
Chắc chắn nếu mà gia đình kết quả của nó, hậu quả nó sẽ bị khổ cách nào.
Yeah.
Biết con người làm cha gia đình đó, mà tính nhiều quá, tính trực hơn thua nhiều quá đó, con không bao giờ khá, cất đầu không nổi. Thất đức, người cha thất đức, con làm sao hưởng phước. Vui, vui với con, vui với tất cả, trong tình thương xây dựng, hợp tác với nhau.
Hello.
Thì nó còn.
Dạ.
Dạ. Con thấy người nào cái tên người đó là cái chỗ yếu của người đó.
Ông trời tính chứ mình đâu có tính. Mình sống ở đây là nhờ ông trời tính, thì mình phải ở trong cái tình sống của ông trời để ông trời tính. Mình làm cái gì như ông trời làm. Ông ban rãi cho bạn linh được sống thì mình làm sao ban rãi cho bạn linh được sống. Đó mình đi ý niệm đó mới tốt. Bao giờ nghèo bao giờ khổ. Như cái gương lành cũng như tôi nè. Tôi ra đây đó bây giờ tôi đâu có tiền. Tôi đi đây đi đó nhờ cái gì? Rồi tôi thực hiện đúng tình thương của ông trời. Tôi làm gì làm hết mình vậy thôi. Tôi không còn biết cái gì cho tôi hết. Ngày nay cái bánh xe tôi còn không có mua nổi. Nhưng mà tôi vẫn đi được xe hơi. Xe hơi là được rồi. À, không mua nổi chiếc xe hơi. Tôi có bánh xe. Nhưng mà tôi vẫn có xe hơi chở tôi đi vậy thôi.
Tại thầy ba những cái mà người ta thiếu.
Ừ. Tôi là tôi làm xe cho họ đi vậy. Yeah. Chỉ cái kỹ thuật cho họ đi về. Bởi vì họ bỏ nhà mà họ tưởng là cái nhà này tránh.
Yeah.
À, vậy họ đi về rồi họ mới đi về nhà tránh. Tôi chỉ họ về nhà thật. Mà ai chịu đi thì về được. Còn người nào mà còn vương vấn sư tình thì không có về quê mẹ được. Con dứt vương vấn con về với mẹ. Tâm linh và vũ trụ. Hương tâm trước hết. Mình giúp thì giúp bằng cái tâm, không phải giúp tiền. Cái tâm trước, rồi tới khi mà phương tiện nó đến, nó cần thì mình giúp. Cái tâm mình có tâm không? Tôi có tâm thương người đó không? Tôi có tâm giúp không? Thầm tu, thầm tiếng, làm việc gì mình biết, không cần người ta biết. Ta có chửi thì kệ, vẫn có tâm. Nhưng bà Quan Âm bị chửi, Ngài cứu người. Ngài không nói ta sẽ cứu, không cần, Ngài cứ đi tới Ngài cứu thôi, không hứa với ai hết.
Bây giờ tôi ở 30 năm ở Bình Thác.
Dạ.
Tôi thắc mắc một cái đều là cái học hỏi về giải cứu.
Dạ.
Những tài liệu của tôi từ hồi đó tới giờ, về chuyên môn, về mẫu xẻ, về medicine and death, mà không biết nó tiếng Việt gì cả.
Dạ.
Dạ, nội khoa.
Dạ.
Nội khoa, dạ, homeopathy, phytotherapy mà thiếu, mà thiếu phụ trợ.
Dạ.
Dạ, thành ra không có biết mình phải làm cách nào.
Yeah.
Cái từ hồi đó tới giờ tôi có làm việc hầu hết ở ngoài ngoại quốc, như Maroc, Algeria, L'Hôpital de Lomé, bây giờ về bên Pháp. Tôi thấy tôi muốn tìm hiểu nhiều ở về chăm cứu.
Chăm cứu tôi ở đây nói về đạo.
Mà tôi, cái chăm cứu của tôi là cái học hỏi của tôi, không phải là để kiếm tiền. Bởi vì nói về tiền bạc thì tôi không thiếu. Nhưng mà tôi thấy tôi cần giúp một phần nào những người nào.
Cho nên khi mà anh biết chăm cứu, anh đọc những cái quyển đạo là nó nói về đạo không? Mà muốn biết sâu con đường chăm cứu thì phải biết đạo. Đạo là gì? Là luật quân bình trong ngũ tạng của con người. Phải biết cái luật quân bình của ngũ tạng á, thì mới phân âm dương để chữa trị. Đó. Cho nên phải tu, phải thiền. Rồi hồi trước á, tại sao người ta tìm cái quyền thế này? Mấy ông sư ông tu ở trên núi, ông đau. Đau chỗ này bây giờ làm sao? Đau hết cả cánh tay bây giờ làm sao? Thuốc men ở đâu? Thì nắm ở đây dò. dò thế rồi thế. Ông mới đặt ở đây là cái quyệt khúc. Việc bóp ở đây nó chuyển chạy từ chỗ này trị từ cả bả vai xương dư đó. Ông mới đặt là khúc trị toàn là của những người đạo tìm ra. Rồi tại sao hiệp khóc? Rồi bây giờ mấy ông học là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Tại nó không tìm được cái suốt, không được cái nguồn gốc tại sao người ta ta tìm ra cái châm cứu tới ngày hôm nay. Tại nó nhiều khi ông châm rồi ông không có tin. Không biết bữa nay tôi châm đúng chỗ thì nó hết bệnh tôi mừng, còn nó trật chỗ chắc mình học không đúng. Thì vậy đó. Tại nó từ trong nguồn gốc của người thiền tìm ra, cho nên phải học cái pháp thiền trước rồi mới trị châm cứu nó có hiệu. Cái châm cứu nó không phải bây giờ không phải là dùng kim châm cứu, dùng một cái pressure, mình dùng một cái acupressure là dùng cái tay mình nhấn trúng huyệt, mình nhấn đúng sức mạnh là mình phải hiểu ở trong đó cái sự chuyển chạy nó thế nào và lắp lại trật tự cho nó thì phải làm thế nào, thì mình nhấn vô cái nó trúng. Cái đó phải thiền mới hiểu được. Thiền là thanh tịnh. Khi anh thanh tịnh rồi, anh thấy cái energy, cái điển trong cơ tạng của anh quân bình rồi, thì anh mới nhìn lại cái xác của anh với cái vũ trụ là một. Cái xác này nó có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, có âm dương đầy đủ, có energy đầy đủ, nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ mình không có sống. Thì cái thức mình mở rộng rồi, thì mình gặp bệnh nhân á, mình tu thiền mà liên hệ với cái thanh quan của chính mình và cái vũ trụ, nó chuyển chạy mạch nhâm và mạch đốc, hai cái mạch của cơ tạng của mình chuyển chạy qua với vũ trụ, thì lúc đó mình nhìn bệnh nhân, một cái nhìn của mình đó, được độ cho họ, rút cái phần thanh quan của họ. Cho nên tất cả vạn linh cây cỏ cũng nhờ cái thanh quan ánh sáng của vũ trụ nó mới có sự sống. Mà mình tập trung được cái ánh sáng đó thì mình dùng cái nguyên căn của vũ trụ, ý mình tưởng tới vũ trụ thì tâm mình xuất phát lên trên liên hệ, thì mình có thể chuyển qua cho đối phương. Cho nên họ dùng cái ăn lê kiểu healing, dùng cái tay, đưa cái tay này cao, đưa cái tay kia tới là trị bệnh cho đối phương. Bây giờ họ đang xài cái energy của vũ trụ để trị bệnh. Nhưng mà cái người đó phải thiền đầy đủ, phải develop đủ những cái ngũ tạng để họ hiểu dương là gì, âm là gì cho rõ ràng. Nhiều người học dương, nói dương chứ không biết dương là cái gì. Dương là cái phần không rờ mó được bằng tay, nhưng mà dùng thức hiểu đó là dương. Còn âm thì rờ mó được, kêu bằng âm. Đó, thì mình hiểu được con người nào cũng có dương, có âm trong cơ tạng. Có cái conscience của anh ở trong đó, không có ai rờ mó được. Kiến thức của anh là thuộc về dương khí. Mà dương khí anh dồi dào chừng nào, quân bình chừng nào thì anh hiểu được cái công sáng đó, kiến thức đó. Rồi hỏi chứ, cái hồn anh ở đâu? Cái gì đang làm chủ cái thể xác? Cái kiến thức đang làm chủ. Kiến thức là cái gì? Có thể nói là cái hồn. Bây giờ kiến thức anh hỏi, kiến thức anh có không? Anh nhìn nhận là có. Chắc ngắn là anh phải nhìn nhận anh có kiến thức không? Có. Anh làm ơn ôm kiến thức đến bạn. Không được. Mắt phàm không thể thấy được, nhưng mà tâm thức giao cảm với nhau thấy được. Cho nên người ta sanh bệnh là do đâu? Do tánh sanh. Tánh nhậu nhẹt. Thấy không? Chơi bờ. Hỗn ảo. Lãnh trượt làm khối óc thần kinh nó càng ngày càng lụng bại. Xiên xẹo không có đứng đắn. Sanh bệnh. Tập quán không tốt sanh bệnh. Một người mà tập quán tốt, quân bình, giờ ăn, giờ ngủ, đầy đủ, thể thao đầy đủ, người đó nó bớt rồi. Thấy không? Thì cái luật nó nằm ở trong cơ tạng con người. Tại sao con người bệnh? Con người đã phá cái luật trời, cái xác này là cái luật trời. Có thần kinh là của luật trời để đem xuống để thực hiện tình thương và đạo đức. Chứ không phải đem xuống lường gạt lẫn nhau. Không có vụ đó. Vì lường gạt lẫn nhau là sanh bệnh rồi. Trói với nhau là cũng sanh bệnh. Trong gia đình vợ chồng gây lộn nhau cũng là bệnh nữa. Chưa có đánh gây lộn tức cũng bệnh nữa. Cái hồn bệnh không phải cái xác bệnh. Cái xác đâu có biết đâu. Nhưng mà bà chữ tôi có một câu tôi tức cả đêm tôi ngủ không được. Cái hồn tôi đau. Phải biết, phải xác nhận tôi có cái hồn tôi mới tu được. Cái khi tôi có cái hồn tôi tới mặt đất để làm gì? Để học hỏi. Chứ không có làm gì hơn hết. Tôi học kiếm tiền, tôi học cưới vợ, tôi học có nhà cửa. Rốt cuộc tôi chưa hiểu được cái bề trái và bề mặt. Tôi chỉ biết bề mặt không biết bề trái. Thì tôi phải quán thông. Cái tôi đang có đây, cái tôi đang ôm đây, một ngày kia nó sẽ mất. Là cái xác này. Rồi của cả nhà cửa tôi một ngày kia cũng mất. Không phải của tôi. Của ông trời đã xây chuyển và độ tâm tôi thức tâm. Mày còn tham, mày còn sân, mày còn si, mày còn buồn, mày còn tủi không? Cho mình học những cái bài đó. Mà hàng ngày tôi trị bệnh thì tôi thấy tất cả đều là một đám tham sân si đến với tôi chứ không có người tốt. Phải không? Người tốt nó không có bệnh. Tôi một người học khổ cực bao nhiêu năm mà tôi đi phục vụ viên là tôi phá lắp không? Thiệt như vậy. Nhiều ông bác sĩ tức quá không biết nó, giận nó vậy, nó làm vậy. À, nhưng mà tôi phải quán thông việc tôi làm. Tại sao tôi phải làm? Tại sao tôi phải khổ cực học cái này? Tôi có một cái tâm độ tha trước khi tôi vào trường. Học cho được bác sĩ để tôi cứu đời. Bây giờ tôi xét là tôi đã cứu đời chưa? Đời là ai? Đời là đâu? Bản thân của tôi. Tâm thức của tôi đã cứu chưa? Tôi không biết tôi là ai. Ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tôi không biết. Tôi chưa cứu được. Tôi cứu đời thì không được. Thành ra tôi ở trong cái lưng chừng. Tôi học hết nghề rồi mà tôi cứu đời tôi thấy là đời phải làm có nhiều tiền. Phải có địa vị. Rồi tôi mới thấy rõ rồi. Tôi ở trong khoa học tôi thấy rồi. Con người chết hàng ngày trước mặt tôi rồi họ đem đi đâu? Tiền của không đi đâu hết. Nhưng mà cái tâm Bồ Tát mới là lớn rồi. Tâm độ tha mới là. Tâm cứu người mới là lớn rồi. Mà càng cứu người nhiều chừng nào mình thấy mình nhìn nó. Càng giúp người ta trong cảnh khổ cực, đau thương. Mình giúp được nhiều người rồi. Mình thấy rằng tôi nắm hai chữ bác sĩ rất đúng. Bác ai tự nhân sĩ rõ ràng. Tôi không có làm chuyện đề thương yêu và tha thứ xây dựng. Cứu đời. Quyết tâm nghiên cứu để độ tha. Thì tự nhiên mình sẽ thấy mình. Thấy cái nào? Thấy cái hạnh Bồ Tát. Hằng ngày mình ăn những này kia cái nọ là cũng hạnh Bồ Tát. Con thú nó chết. Nó muốn có cái hạnh Bồ Tát nó mới được luân hồi trở lại. Cho con người ăn và sống với con người. Trong cơ tạng của con người. Mình ăn thịt thú, ăn này kia cái nọ. Mình chữ đồ đó đồ thú vật. Mà chính mình rước bao nhiêu thu vật trong này mình không thấy. Thấy không? Nó đang chung sống với mình không thấy. Nó có hạnh Bồ Tát nó mới được cơ hội sống trong cái tiểu vũ trụ này. Mà tiểu vũ trụ này hướng về đại tự nhiên thì nó được cứu. Mà hướng về tranh chấp thì nó sẽ loạn thế. Cho nên thế giới chưa hòa bình vì sự tranh chấp. Vì cái tham. Cho ông Phật ông nói tham. Tham à. Tham đủ thứ. Tham sân si hỷ nộ ái ô dục mà nó trói buộc con người. Cũng như dây xiềng, xiềng tại thế gian. Tới giờ Phúc Lâm chúng ta đi, không biết mình sẽ đi đâu. Cho nên mọi người tới lớn tuổi, qua cuộc đời điêu luyện, có trượt có thành, có sướng có khổ, rồi mới chọn con được quân bình để có cơ hội được an nhàn. Tôi tìm hạnh phúc. Tôi đi học để tìm hạnh phúc, mà ngày nay tôi không có hạnh phúc. Tôi thấy tôi biết cứu người mà không cứu tôi thì tôi đâu có hạnh phúc. Tôi bây giờ làm sao cứu cho tâm thức tôi quân bình. Lúc nào tôi cũng nhàn hạ. Lúc nào tôi cũng thấy rằng tất cả mọi người đều vui với tôi và mọi người đã và đang giúp tôi. Kể cả cái ghế tôi đang ngồi. Nếu không có người làm tôi không bao giờ có cơ hội ở đây. Chứ không có loài người đã cất căn nhà làm từ cái ghế, từ cái ly. Đó là hạnh Bồ Tát. Và bình đẳng đối xử tôi mới có cơ hội ngồi đây. Nếu nó không có bình đẳng tôi không có đối xử với tôi thì tôi không ngồi được đây. Thấy không? Thì tôi phải luôn luôn đem cái kinh nghiệm tôi và thích bình đẳng độ tha. Thì tự nhiên tôi sẽ thấy tôi hết nhiều hơn. Đó là thấy cái hồn. Thấy tôi tiến triển, thấy tôi đi đây đi đó vì người chứ không vì tôi. Đó. Cho nên càng ngày cái trí óc nó càng mở. Thì lúc đó lời nói của anh cũng như là một viên thuốc ngọt vào tâm. cứu người, để họ tự thức tự cứu. Vì bệnh lúc nào bệnh nhân phải tự cứu 60%, bác sĩ chỉ giúp 40% thôi. Thấy không? Là nó mừng lắm rồi. Chứ còn bệnh nó gieo cho nó nhiều hơn. Nó tới ông bác sĩ nó bệnh ít nó khai cho nhiều. Một cái thứ nhất là nó ăn gian bác sĩ trước. Vô nó gặp bác sĩ này nó ăn gian, nó chỉ khai thêm mình, nó không khai bớt. Là nên bây giờ tôi thấy khoa học nó cũng hay chế ra cái cắt liền cho mày biết tại mày khai gian. Cắt liền vô rồi. Đó là cũng có cái luật để trị nó, mà nó không biết. Cho nên cái chết nhiều hơn cái sống là vì cái tánh gian tham của con người, mà tạo cái cơ hội chết nhiều hơn sống, và học khổ nhiều hơn học nhà hạ. Cho nên mình biết tu thì mình tránh được những sự khác. Tu là lập lại cái luật quân bình. Mình biết được cái luật quân bình là chăm cứu một mũi kim thấy còn hay hơn ta chăm 10 mũi. Chăm trúng chỗ mà chỉ trúng bệnh. Thấy không? Nó dễ chứ không khó khăn. Cho nên tôi không phải là một y sư ở thế gian. Khi tôi vô trại cải tạo bắt tôi, mà tôi là người tu. Rồi con thủ trưởng bị bệnh, đi khắp nơi trị không được, bác sĩ cũng trị không được. Nó sinh ra 2 tháng mà nó cứ nằm hoài, nó không ăn, không cười, không khóc, không gì hết. Rồi cũng kêu tới tôi nói, hỏi cho anh biết trị bệnh không? Bởi vì nó đi cầu ông nào ở Vũng Tàu, nói đi vô kiếm trong trại có cái ông mà mặc giống ông gì lạc, kêu ông đó trị là hết. Thì vô nó gõ cửa nó nói, thấy tôi trắng trẻo hồi đó tôi cũng mập hơn bây giờ. Thì nó, anh biết chăm cứu không? Tôi nói biết. Vì mình ở tụ mà cái gì kêu thì mình không làm. Biết. Nó đi theo tôi. Đi lên. Tôi lên nhìn con nhỏ, tôi thấy có cái bóng đen đang ám ảnh trong thể xác nó. Tôi tới. Tôi vuốt cái đầu này. Thì cái bóng đen nó đi. Với cái tay tôi thôi. Hỏi chứ anh có thể trị bệnh cho con tôi được không? Tôi nói được chứ. Tôi lấy cái kim chăm cái bụng nó chút xíu thôi. Đau với da khóc. Sao bữa nay nó biết khóc á? Cho nó uống sữa đi, không có sao. Nhưng mà phải có tôi ở đây. Tôi đi thì nó không uống. Bởi vì mình biết nó bị ma mà. Thấy không? Thì ông kia ông bắt buộc. Thôi anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây mấy đi về rồi đấy. Ông ngồi đây. Coi tivi rồi. Ăn theo lẹo đó. Ngồi coi chừng giùm con tôi. Chứ sợ nó chết. Thành ra tôi không có ở tù. Được từ đó ông thấy tôi trị hay quá. Tôi cũng không biết tôi hay sao. Tôi thấy thì tôi thấy cái bóng ma nó ám ảnh con nít vậy thôi, chứ còn nó không có bệnh gì hết. Thì nó uống sữa được, nó vui được. Cái gì ổng nó anh hay quá, tôi đi khắp bác sĩ ở đây mà không trị hết mà anh trị được. Thì tôi nói cái này nó có bệnh gì dễ mà, tôi ở đây thì nó không có bệnh, mình cũng phải nói cái cho để nó giam phòng mệt, phải không? Rồi lần lần anh có thể trị những bệnh ở bên ngoài được không? Tôi nói tôi chỉ có một cây kim mà tôi trị được. Cái đó cũng như nói giống tạc chuyện mấy cây kim mà tôi có cây, bởi vì biết có kim là nó không cho đem vô. Cho tôi giữ một cây kim mà tôi lấy cái telephone tôi làm thôi, tôi giữ cây kim này là tôi trị được. Thì nó thử tôi đem xuống cái thằng đó nó bị bại hết, nó nằm không đi được. Tôi lấy cây kim tôi dùng thuốc châm liền, châm các việc tôi cầm châm nó, rồi cái kêu đứng dậy kêu đi về, có thằng lính gác mà kêu đi về, tôi đi. Một tuần là thằng nó bò ra bếp rồi. Chăm có một lần một thôi. Nó thử tới vậy đó. Chứ không có chăm 2 lần. Một lần. Nó bò ra được bếp. Thì mỗi tối thiền tôi cũng tâm thức tôi cũng chuyển điển cho nó. Cố trị cho nó hết. Để mình cứu trong trại này. Đó. Thì cái tâm tôi nghĩ vậy thôi. Tôi nghĩ cứu nó thôi. Thì nó bò ra được. Bà ra được rồi, người ta mấy người mà đi làm lao động họ mới tới báo cáo cho tôi. Thằng đó nó bò được rồi đó. Ông thủ trưởng là anh Tám sẽ mở anh ra giúp tôi thôi. Thì ông mới kêu ra, bây giờ anh coi chỗ nào bệnh anh cứu người ta đi. Nói hung hăng vậy đó. Thì tôi nói bây giờ để tôi đi coi vòng, anh cho lính đi theo tôi coi vòng. Chỗ nào cần tôi sẽ đề nghị á. Vô thấy cái phòng thanh niên toàn là thanh niên trẻ, thành nào ông già hết nằm lê lết, cơm để đó, ăn đó, ỉa đó, hôi dồi khóc, thì nó không được. Cái này phải cho 12 người đi theo tôi làm sạch sẽ các trại hết, quét dọn đàng hoàng. Rồi cái mỗi bữa sáng tôi đem tụi nó ra phơi nắng, tôi châm bằng cái dây telephone, cái dây cứng, cái dây mềm, tôi lấy tôi trị nó. Trị thét đi được. Thì đứa nào cũng kêu tôi bố hết, ba con đứa nào thì trị đâu hết đâu. Chuyện đó cũng trời giúp, chứ không phải mình có khả năng. Lúc nào tôi cũng nghĩ chuyện của càn khôn vũ trụ, con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Ở thế gian này có ai có thể chế anh ra được? Bạc tỷ đem ra thì chế một người như vậy đâu có chế được, không cách nào. Thì mình thấy lấy cái nguyên năng của vũ trụ mà mình tận độ chúng sanh, mình hiểu được cái đạo lý, mình đem cái nguyên năng ánh sáng của vũ trụ để chiếu cho mọi người. Nên tôi đi tới đâu tôi nhìn họ này kia kia nọ, xoa dịu họ, và tôi chăm tới đâu hết mình tới đâu. Thành ra người ta mới cho tôi rồi, nó nói bây giờ tôi sẽ cho anh làm rộng hơn nữa, nhưng mà anh chết một người thì giam anh vô cô nét, giam vô thùng sắt á. Tôi nói thì giờ này thằng tù rồi muốn giam đâu giam. Nhưng mà tôi nói nhất định tôi bảo đảm là không sao hết, tôi sẽ cứu tất cả. Thì lúc đó từ ngày tôi từ đó trở đi là tôi không có người nào chết với tôi. Người nào cũng mạnh khỏe, mà cái thứ mà giam trong cô nét đó, một lần 9 người giam trong thùng mở cửa ra nhào đung 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 11 giờ trưa tôi đâu ăn cơm được. Giao cho tôi phải chăm cho nó tỉnh lại, rồi nó mới tắm tắm mới giam vào vô trong thùng. Con bữa nó mở ra tôi chỉ thoát một chữ vô nhân đạo. Tôi nói vậy mà nó không nghe, nghe chắc nó bắn được. Đại quý điệp, quý điệp đứng bên ngắt đít tôi nói, ông nói có ngày ông chết. Chết thì tôi ai lo, phải không? Tôi nói tự nhiên trong miệng tao chữ vô nhân đạo, tao đâu có biết. Chữ vô nhân đạo mà không sao. Rồi, bữa đó không sao, không anh nó chắc nó không có biết cái chữ đó là cái gì. Nó biết là nó bắn rồi. Nó mở ra cái chín thằng nhào xuống đó. Tụi nó vô nhân đạo đó. Rồi cái đại quý điệp đó ngắt đi tụi nó, cái chuyện không chết rồi. Mà không sao. Rồi cũng đem cho tôi cứu hết mấy người đó. Rồi lần cũng về trên chuyện. Có cái ông đó, cán bộ cao cấp, nó mở một cái, ông mời tôi tới một cái phòng riêng để chăm cứu cho. Tới tôi chăm học hỏi, tôi thấy anh người của anh đạo đức, thì tôi muốn biết. Trong đời tôi chưa cứu ai bằng thầy. Tôi là giám đốc hậu cần Bà Rịa. Tôi bên nay, bắt đầu bên nay tôi kêu thầy là thầy đạo. Và tôi nhìn cặp mắt của thầy khác thường. Tôi nói có gì khác, thằng tù mà bác đâu có anh chung gì. Ông nói ông khác, kêu thầy. Và tôi kinh tin cậy nơi thầy. Thầy cho tôi biết trong này nó có làm sai luật đạo đức của bác không. Thì tôi nói nếu ông cho phép thì tôi phải nói là tụi nó làm toàn là thất đức. Khi tôi nói là tôi không có ngưng được, phải cho tôi nói hết. Vì thờ buổi cách mạng để cứu con người trở về với sự chân thật thật thà và cùng sống với nhân dân. Nhưng mà ngày hôm nay lấy thùng sắt giam người, nó còn tệ hơn thờ pháp. Tại sao? Các anh đi làm cách mạng, các anh làm cách mạng là để diệt tất cả những sự độc tài trên mặt đất. Nhưng mà ngày hôm nay các anh giam người trong thùng sắt, các anh thử nghĩ nó còn tệ biết là bao nhiêu thất đức. Tôi không muốn thấy cảnh đó, nó không đúng với đạo đức của cách mạng. Thì ông ấy hứa, tôi xin hứa với thầy đạo trong 3 tuần suy giảm hết. Ông hứa rồi ông đi học đâu tôi đâu biết, nhưng mà ông tới trị rồi ông cho tôi ký lô đường. Rồi ký lô đường là sang lắm, ký lô đường long đi go, ký lô đường và ký muỗng sang lắm. Muỗng nó không cho đâu, muỗng sợ nó thập thầm tự tử nó không cho. Tôi có cái muỗng ông chôn trong đó ông cho tôi. Tôi cũng cảm ơn ông. Rồi đúng tuần thứ 3 thì nó dẹp hết mấy đồng sản.
tội nghiệp, không có sống ở trong cái cảnh đó, tôi là người được bị cải tạo. Mà tôi không có một ngày nào ăn cục tù. Là khi hạnh người tu nó khác. Bước vô là anh em họ nhìn mặt nó, ông này là bị cứu tinh, chứ không phải là tư sản mãi mãi. Thì ông nhìn tôi, ông hỏi cho ông có cái gì chuyên môn. Tôi nói tôi chăm cứu, nó đúng rồi. Anh em tôi bị đau lưng, chết lên chết xuống, ông vô đây giúp. Tôi giúp bằng tay thôi. Tôi giúp đó là đêm đó ngủ được thì mọi người lo mùng, lo mền cho tôi. Tôi đâu có mùng mền, tôi bị bắt vô đâu có mùng mền. Lo mùng mền cho tôi không có bị mũi cắn. Rồi bắt đầu từ bữa đó là ông không được ăn cơm tổ, ăn cơm của chúng tôi. Gia đình chúng tôi cung phụng cho ông, không có lo nữa. Đó, phải tu nó hay ở chỗ đó. Đó. Rồi từ đó là tôi trị biết bao nhiêu người. Lết này cái nọ đi được hết. Mình mừng thế đó. Cho nên nhờ ở trong đó phải học được nhiều kinh nghiệm. Bây không có thuốc men nè. Mà trong đó dễ trị bằng cách nào? Người ta chỉ ăn cơm như muối thôi. Người nào có thăm nuôi thì được ăn chút đồ ăn ở bên ngoài đem vô. Thì không có nhiều ăn nhiều như ở trong cái xã hội bây giờ. Trong xã hội bây giờ ăn chăm cứu nó khó hơn. Chăm cứu là phải hợp tác với y sĩ mới là hết bệnh. Kêu ăn cái gì phải ăn cái này, kêu uống cái gì phải uống cái này, để cho nó nhẹ bớt mới trị được. Còn cái này mình kêu nó ăn được, nó ăn ngã, nó nhậu, làm sao nó chống lại cái sự lưu thông của những cái việc mà làm sao trị được. Cho nên ở cái xã hội này khó trị. Cho nên hồi trước quốc gia ở Việt Nam tôi đâu có trị chăm cứu, vì tôi biết không trị được. Nó hay nói láo với mình, nhưng mà về nhà nó ăn cái khác, rồi nó bệnh nó đổ thừa, mình trị không hết. Cho nên tôi vô trong trại cải tạo, tôi trị đâu hết đó là tại vì người ta không có cơ hội ăn nhiều mới trị hết. Còn tôi trị luôn cả xì ke nữa. Xì ke trị làm sao? Tôi mới giam hết cái đám xì ke vô đó. Mỗi ngày bắt đi tắm, mà đau bụng thì trị đau bụng, dễ chảy thì trị đi chảy. À, nghĩa là mất ngủ trị mất ngủ, chăm theo mấy cái huyệt đạo đạo đó có nó hết à. Người nào người nói mập thù lù, có ông 45 năm hút a phiện mà ông bị giam. Ông nói bây giờ ông Tám mà trị tôi được, tôi sẽ ca 6 câu giọng cổ tặng ông Tám trước khi tôi về. Tôi trị ông mập, ông ca 6 câu giọng cổ. Là tôi nói ở trong này trị được. À, tại sao trị được? Vì các anh không có ăn uống nhiều, và các anh xa lìa sắc, tự nhiên bắt buộc phải xa lìa. Thì cái gì nó trị anh, sức phấn đấu của anh phải trị anh. Và tôi sẽ hỗ trợ cho anh về mấy cái kim của tôi, cho nó điều hòa cơ tạng của anh, là anh sống. Còn nếu mà anh ở ngoài, tôi không bảo đảm. Bởi nói anh cần, cần gần sự hút sách, và gần sự ăn uống, và vật chất kích thích nữa. Thì ở trong trại không có. Tới giờ là anh phải ngủ rồi, tới giờ là anh phải đi làm rồi. À, ở trong trật tự mà thanh nhẹ, không có ăn nhiều. Thì những người mà muốn trị chăm cứu phải buộc họ ăn đồ thanh nhẹ, chăm nó mới có hiệu. Cho nên nhiều vị bác sĩ ở đây đi chăm cứu nhiều khi cũng buồn nản, chăm sao nó không có hiệu lực, tại vì nó không có hợp tác với bác sĩ, nó ăn tầm bậy nhiều quá. Cấm nó cái này nó đi ăn cái kia, cấm kia nó ăn cái nọ, thành nó không có hiệu lực. Cho nên những người chăm cứu là những người hồi trước xưa người ta thiền trên núi, người ta tu, người ta hưởng cái không khí thanh khiết và ăn những đồ thanh khiết, họ bệnh họ chăm chút hết. À, vậy tại sao ở bên Trung Cộng lại trị được nhiều người có kết quả? Họ viết trong sách vở như vậy, là trong đó họ cũng chỉ ăn rau nhiều hơn, họ đâu có thể đắc. Muốn có mấy lạng mỡ thì phải đợi lâu lắm mới có mấy lạng mỡ. Thế không có cái vụ cholesterol bị bệnh hoạn. Thì nó không có, nó ăn rau nhiều thì nó dùng phổ biến cái chăm cứu nó dễ hơn. Nhưng mà đem y cuốn sách của Trung Cộng đem ra đây trị, nó không có hiệu lực. Thành ra những bác sĩ chán nản, cũng trị, cũng chăm, cũng đi học đồ này kia cái nọ, nhưng mà không được, nó không có hiệu quả. Cho nên cái chăm cứu là từ trong cái môn thiền mà ra. Cho nên anh muốn chăm cứu giỏi thì anh học cái môn thiền. để anh khai thác cái mạch nhâm và mạch đấm trong cơ tạng mình. Rồi lúc đó mình mới có thể trị bệnh người khác bằng một cách mình cách nghĩa mà nói họ thông cảm và họ hiểu cái đường lối. Họ giữ cái lề lối để tự trị trước rồi mình mới hỗ trợ cho họ sau. Thì cái đó mới trị hết bệnh được. Thì tôi thấy nhiều vị bác sĩ ở đây trị chán nản, không có thành công như chấm thường. Nhưng mà sách của Trung Cộng nói thiệt hay, bởi vì ta ăn rau, ta ăn chắc green, lục diệp tố. Còn mình không có lục diệp tố, mình ăn tầm bậy, làm sao trị hết được. Đó, ba bờ kiều với hai cái đó khác nhau à? Anh thấy không? cứ cổ nhát như rượu chát uống vô cũng trị không được, đâu có trị được. Không có hiểu. Thành ra thất vọng là vì vấn đề ăn uống. Cái miệng thì nhỏ nhưng mà cái ý nó to, nó là làm những chuyện tự hại không mà đập ngực nó mà nó không hay. Cho nên phải người ăn chay thanh nhẹ dễ trị hơn. Còn người mà ăn thịt nó khó trị.
Hôm nay người ở Sài Gòn, ở Việt Nam mình, dân chúng ăn uống thiếu. Rồi
châm cứu tôi ở Việt Nam tôi trị nhiều lắm. Tôi chế cái điện châm 1977 là tôi chế trước. Tôi trong trại cái tạo tôi nghĩ bây giờ ra đây dân chúng sẽ bệnh nhiều lắm vì thiếu ăn. Tôi ra ở Nguyễn Biểu tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi có bằng chứng, giấy chứng chỉ đàng hoàng mà. Tôi ra tôi mở clinic tôi trị bệnh. Tôi trị bằng điện châm cái máy của tôi. Chăm đâu hết đó, chăm đâu hết đó. Khen tôi thì viết Bộ Y tế, viết thơ gửi Bộ Y tế cho tôi không nhận. Càng ngày càng đông. Một buổi sớm mơ tôi là từ 5 giờ rưỡi là ngồi đằng trước đó, tôi nhận 158 thể một buổi sáng. Rồi buổi chiều tối tôi về nhà cả trăm người. Một tuần tôi chỉ làm 3 ngày ở đó, rồi còn mấy ngày kia tôi làm ở Kim Hải, Bà Rịa, 200+ người. Mà trị không có lấy tiền, giúp người ta biết bao nhiêu. Ta phải mạnh, ta viết thơ Bộ Y tế. Bộ Y tế tìm tôi đó. Rồi sau hỏi tôi có ý kiến gì, tôi nói tôi có cái chương trình rất hay, nếu các anh hợp tác thì tôi sẽ sản xuất cái máy điện châm này. Mà chính phủ phải cung cấp đủ đồ, và mỗi 10 gia đình của kinh tế mới phải gửi cho tôi một lần, để tôi chỉ cách cứu cấp nơi đêm, để đem lên vô nhà thương. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì nói rồi, nhưng mà Bộ Y tế là Bộ Y tế, còn khốn là khốn, phường là phường. Một ông nào cũng làm chủ hết. Ông kia ông này đưa đi kinh tế mới thì ông y tế ông can thiệp không được. Y tế là khác, còn Bộ Quốc phòng cũng là khác. Rồi ông này không có hối lộ, ông đuổi đi. Tôi không bao giờ tôi chịu hối lộ. Tôi không có cho. Đuổi đi. Tôi kinh tế mới tôi cũng sống được. Bởi vì tôi người có tâm đức vì người, chứ tôi không có vì cá nhân. Thì đi đâu được cũng xong được. Tôi xuống đó kinh tế mới tôi còn kiếm tiền nhiều hơn, người ta cho tôi còn nhiều hơn, người ta còn thương tôi nhiều hơn. Và các nơi núi sập rồi chèo ghe tới trị bệnh, nhờ tôi trị bệnh. Hợp tác tôi trị hết bệnh. Người này hết bệnh, người kia hết bệnh, đồn càng ngày càng nhiều. Đó. Thì những cái tình cảnh đó phải có người thật sự phát tâm. Đừng vì vụ lợi của cá nhân thì mới cứu được người. Cho nên nhiều người ta nói tôi là phát bằng cấp cho ông cứ như đã phát bằng cấp cho tôi, mà ngày tôi không có được 10 người tới trị bệnh. Còn ông sẽ mơ 150 mấy người, tôi phải đem tất cả những cái gì ông cần thì giúp ông. Ông có sứ mạng của ông trời. Ông nói vậy đó. Mà ông thương nữa. Mà chính ông đem bằng cấp cho tôi đó. Ông nói ông trị mà không có bằng cấp, nó xét tôi, nó không có sợ. Bây giờ tôi trong trại cải tạo có giấy chứng nhận cho tôi rồi. Ông không được, tôi cấp thêm ông cái bằng cấp. Tôi thấy ông thương người nhiều quá. Tôi không cần biết ngày mai. Chút nữa nó bắn tôi cũng vậy, nhưng mà tôi chỉ cứu người mà thôi. Chứ tôi không có giết người. Cái tâm tôi không có chủ trương giết người, tôi chủ trương cứu người mà thôi. Thành nó đông lắm.
Ông có giết cuốn sách để sau này...
Tôi nói bằng là sau này họ viết nhiều lắm. Sau này họ sẽ phổ biến nhiều lắm. Sách tôi thư từ la giảng tôi nhiều lắm.
Bởi vì tôi thấy ở trong đó nó gọi là the secret professional. Mình phải biết cái đó. Tôi cũng có đọc xem nhiều cuốn sách của bác sĩ Cực cho, mà rồi mình thiếu cái căn bản.
nó không có nói vấn đề đó. Tôi không có thì giờ chỉ cho người ta trị bệnh, tôi có phương pháp trị cho họ. Cũng như anh về bác sĩ thì anh sẽ opere những cái mà hay hơn cái anh có, mà trong tự nhiên và siêu nhiên, tâm thức anh mở hiểu hơn. Họ nào giờ cũng học bao nhiêu, nhưng mà anh thiền rồi thấy anh sử dụng triền miên, anh có những cái sáng suốt vô cùng ở trong đó. Chính con người vốn nó nằm ở trong sự thanh mầm mống của sự thanh tịnh mà ra. Thì anh trở về với thanh tịnh, trong đó là tài liệu đầy đủ, không cần phải coi cuốn sách của tôi hay cuốn sách của người khác, mà có cái phương pháp cho anh tự khai thác với anh thì anh thấy tôi có cái phương pháp vậy đó. Thì anh nắm chắc cái chìa khóa, thay vì anh đập rồi anh bắt chước, nhưng mà cái thức của anh khác, cái niveau của anh khác, thì anh phải đi đúng cái niveau của anh và phát triển từ niveau của anh trở lên, thì cái sáng suốt của anh mới có giá trị. Đó, kêu chân thức. Còn cái kia là thức và học của người ta, thì nó trì trệ, nó không có tiến nhanh. Còn tu và hành để đi tới và nắm chắc độ tha, hai cái nó khác, nó nhanh hơn.
Từ đó giờ, từ làm việc tới bây giờ, theo cái hình như tôi chưa có thất bại lần nào hết. Vì mẫu xẻ cũng không có thất bại. Vì ngoài là homeopathy, physiotherapy cũng chưa có thất bại. Theo tôi để ý thì hình như tôi thiếu một cái chìa khóa
thanh tịnh đó. Thì bây giờ anh cứ làm, anh lấy cái như mà tụi tôi đang hành này nè, rồi anh opere được con người anh nó khác. Anh có thể đập ngực, tôi cũng bác sĩ mà khác hơn bác sĩ. Bởi vì anh có những cái mới hoài, từ siêu nhiên mà người ta ban chiếu trong khối óc của anh. Anh nói bây giờ anh làm con người, tôi hỏi thật con người anh, anh biết anh chưa? Biết anh từ đâu đến đây chưa? Rồi anh sẽ chết, anh đi về đâu, anh biết chưa? Trả lời câu không biết mà thôi. Còn nếu mà anh trở về thanh tịnh rồi, anh đập được tôi ở đâu đến đây, tôi làm cái gì và tôi sẽ về đâu, là anh đã phải đi trong một cái khóa thanh tịnh chết trước khi chết. Anh phải tu bổ sửa chữa cái cơ năng sẵn có anh, tương đồng với cơ năng của vũ trụ. Thì lúc đó kiến thức của anh lớn lắm. Kiến thức lớn lắm rồi. Là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người. Và con người anh sẽ trẻ lại.
Tôi thấy theo kinh nghiệm tới bây giờ, theo bao nhiêu bác sĩ chữa, tôi cũng biết nhiều người ở đây bệnh dịch này. 10-15 năm rồi, nhiều người họ, người già họ đã tiền, còn người nghèo họ tiền, thì đó. Nhưng mà tôi muốn biết cái tài sức của tôi đi đến đâu. Cho nên nhiều khi tôi thử với một cái với tài sức của tôi để tôi chữa họ. Nhưng tôi thấy có nhiều cái kết quả rất tốt. Thật là ước mong ngày mai này tôi nhờ ông chị
dùng anh, những cái... Anh đi về cái thanh tịnh đó, anh mới còn giỏi hơn nữa. Cái thành công này anh phải tiến về cái thành công căn bản, cái source origin của anh đó, cái gốc của anh đó. Anh có cái gốc, cái phước từ kiếp trước anh mới đậu bác sĩ. Thiếu gì người ông sinh sách đi học đâu có đậu, anh hiểu không? Mà những chuyện anh làm thành công cũng cái phước của tiền kiếp. Bây giờ anh tu, anh trở lại cái source của anh còn hơn nữa chứ, làm sao thua được, còn hay hơn nữa. Bằng lời nói không cũng trị người ta được rồi. Cái energy mạnh đó, thì anh liên kết với cái energy của vũ trụ, là anh chuyển một cái người ta cũng đỡ rồi, đi ngang người ta cũng đỡ rồi. Hiểu chỗ này không? Cái này quan trọng lắm. Anh ở trong nhà thương, anh thành công việc này việc nọ, nhưng mà cái hồn của người anh chưa cứu được. Thành công trong việc làm, học lại của người khác thôi. Còn cái sáng kiến để cứu người giải thoát anh chưa có, và chính anh chưa giải thoát. Anh hiểu chưa này? Anh phải đi. Vì anh có chỗ, có nơi, có cha, có mẹ trên trời, có gốc, có gác, không có thứ lộn xộn được. Thì anh trở về gốc gác, anh cứu độ chúng sanh. Mỗi lúc đó việc làm anh không cần phải suy tính, automatic. mà đọc không mệt, không phải lo nghĩ, mà tinh vi hơn bây giờ. Thì bằng cái phương pháp trong thực hành, anh đã thực hành thành không? Bây giờ anh thực hành trở lại với trật tự của chính anh thì càng thành công hơn. Đâu có thất bại đâu, không có khả năng thất bại. Anh thấy không? Trở lại với trật tự của chính mình mà liên hệ với vũ trụ, thì anh lấy cái energy của vũ trụ, anh giúp đời dư sức thừa sức mà khoa học chưa theo kịp. Khoa học theo không kịp.
Lúc bây giờ tôi chữa bệnh tôi phải nhờ thuốc. Mà tôi muốn chữa bệnh không phải thuốc, không
đó,
có thuốc.
Thì phải dạ, anh phải anh phải trị anh trước. Anh phải lập lại trật tự anh mới nắm được cái nguồn gốc luồng điện âm dương của vũ trụ, anh nắm được anh mới chuyển hóa cho người khác. Cái đâu cần thuốc đâu. Anh cũng chăm cứu mà nói chuyện anh rờ anh ta khỏe. Ở Việt Nam mình có cái chuyện cho uống nước lạnh hết bệnh. Cái đó anh cũng có thấy rồi chứ. Từ xa xưa Việt Nam có thường thường cho ông nó cho uống nước lạnh hết. Là nhờ ông tu tiền, ông lấy cái energy, cái điện cho mà nước lạnh. Energy của vũ trụ trị người ta. Bệnh là gì? Tà. Cái tà khí mà đem cái thanh khí xuống, nó giam mất cái tà khí của người ta hết bệnh. Nhiều người ta đem ly nước cho uống, nhưng mà cái tâm đức người ta có. Cái tâm đức người ta nghĩ về cái bệnh hoạn người này phải tiêu. Tâm đức họ giàu mạnh hơn ly nước. Nhưng mà tâm đức họ đi trước ly nước, đi sau uống hết bệnh. Anh thấy không? Có những cái chuyện đó. Cho nên người không có hành thì không có biết. Mà hành rồi mình thấy thế, mình giá trị vô cùng. Đâu ai chế mình ra được. Mà mình liên hệ với càn khôn vũ trụ, mà mình không sử dụng những cái nguyên năng đó để độ tha và độ mình, uổng quá. Uổng quá. Thành ra trong cái giới tụi tôi có bác sĩ nhiều lắm. Bác sĩ bây giờ tôi thấy là cả trăm năm mới chế được cái viên thuốc. Chậm quá. Con người làm một chuyện đó nó đã năng giỏi lắm. Không phải tập, không phải tập được khối óc con người. Anh đi cả càng không vũ trụ, cả thế giới này, anh thấy chỉ có khối óc và tay chân con người làm thành, như ai làm thành? Người đa năng chứ không bị giới hạn đâu. Đây rồi nó thay đổi tới cách nào rồi con người cũng theo được hết. Như bây giờ nó là làm computer này kia. Computer là cái gì? Khối óc con người chia ra cái gì đó. Mà có chút đó mà họ nói điện não sợ lắm, hay lắm. Khối óc của người thanh tịnh còn hay hơn nữa. Từ khối óc của người chia ra mà.
Vậy thì nhờ ông chỉ những cuốn sách nào tôi phải
có phương pháp đây. Đây chủ thiền đường này có sách vở chỉ công phu nè. Ông đọc nhiều tài liệu để ông đọc rồi ông hiểu. Bóng nó ẩn hiện ở hai bên. Nó có những cái dâm theo đó. Chút nhón giữa hai bên này. Nhưng mà phải tập trung cái này nhiều mới thấy được. Cái con sông xa sông này là mở con mắt thứ 3 Alzheimer mới dòm thấy rõ ràng.
Hồi nhã.
Mở hồi nhã mới thấy. Còn không thấy nó.
Mà còn nếu không có cách nào thấy dễ mà thấy.
Khó. Đâu có biết gì đâu. Con mắt mình nó không có tập trung ở đây. Cái Alzheimer nó không có mở. Đâu có hiểu được đối phương đâu. Nó bị kẹt ở chỗ đó. Còn ở đây cái con sông cát sông này á, nó sẽ mở ở đây. Đó. Cho nên ông bác sĩ này ông có kinh nghiệm giúp người ta với cặp mắt phạt. Nhưng mà ông cộng với cái này là ông số 1 ở đây. Số 1 ở đây. Vì thiên liên biết. Ông biết à, mày không phải là bị con ma phá mày. Hả? Thì bây giờ ta làm cách nào đuổi con ma. Nói chuyện nó một chập nó ra. Biết cái tẩy nó đứng ở đâu. Nó thét nó ra à. Cho bây giờ mình có cái cách lạy đó. Lạy á, cái cách lạy ở đằng này á, người nào có ma trong mình nó lạy thét con ma nó ra. Lấy cái bằng chứng gì nói con ma nó ra. Tự nhiên ngồi đó khóc. Từ lúc mà lạy thét rồi nó equilibrate cơ thể đó. Con ma ở không được. Khóc ghê lắm. Khóc nứt, khóc nở, khóc như là trôi chết khóc rồi. Khi mà khóc đó, những người mà biết á, thì nó khóc thì nó cũng phải đi chứ không có gì. Người biết thì nó mày đi không có được ở nữa, để cho người ta tu thì nó đi luôn. Còn không mà nó khóc thét nó cũng phải đi. Nó đi rồi, nó khóc rồi, cái người đó tỉnh vậy mắc cỡ, tại sao tôi nãy giờ khóc mà tôi không biết. Đó là con ma, chứng minh là con ma nó theo. Từ nãy giờ tôi làm gì mà tôi khóc dữ, mấy người có thấy tôi làm gì mà khóc dữ, là nó ma đã đi rồi. Cho nên nhiều bác sĩ thần kinh đó, có biết nói chuyện với con ma hoài mà không biết. Nó bị nặng ngực, nặng đầu. Khi mà nói chuyện với con quỷ á, vô cái nó làm cái ào, vừa thấy nó cái đầu mình ê, cũng như là nổi ấn lạnh, ấn lạnh cái nó nặng ngực luôn. Đó là con quỷ chứ không phải con người. Mình đang nói chuyện với con quỷ, mà càng nói cái ngực nó càng nặng, càng nói cái ngực nó càng nặng, nó lúng túng, nó làm mình mệt. Đó là con quỷ, nó dữ lắm, nó control luôn mình luôn. Mà phải niệm Phật, nhưng mà nhiều khi phải ngậm một chút chanh, chanh luôn vỏ, nhai chanh luôn vỏ, thì nó không có ách tắc kê trong cái đàm mình được. Nó biết mình biết à, lúc đó mình la lớn tiếng nói chuyện đó. Nó mới ra lấy cái chuyên môn mình cứ nói lớn tiếng, nói về khoa học, về thần kinh, nói tùm lum, cái nó chặt nó chạy, nói cho đối phương nó hiểu được cái thần kinh nó yếu, phải chống trả à, cái thần kinh chỉ yếu, chỉ là không hiểu cái này, không hiểu cái kia, mình cắt nghĩa cho nó hiểu thế, nó hiểu cái nó mạnh là nó trong này. Cho nên bên Tây người ta sẽ uống thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ thì con ma nó không có điều khiển được nhiều. Nó điều khiển được nhiều, nó không làm cái thần kinh suy yếu. Điều khiển ở chỗ nào, con ma vô nó bắt nó ngồi nói lạc thàm, nói bậy, nói bà, nói tịch niệm, nói đủ thứ mà nói. Nó không hiểu, cứ nói, nó nói thét rồi nó làm cái thần kinh suy yếu. Rồi nó mới ở trong đó, nó trú ngụ ở trong đó, nó cắt nhà, cắt cửa, nó ở trong cơ thể. Nó làm cho mặt cái người đó nám đi. Tôi hù, mắt không có sao đó. Rồi càng ngày nói, càng nói tầm bậy, nó không có đúng. Cũng như con tâm nữa, là cái thần kinh không có đúng.
Yeah.
Bây giờ anh phải trị về thần kinh và coi cái hormone nó thế nào.
Yeah.
Chứ còn nó bị depressed.
Thế này tôi phải lấy một cái potion để nó làm so như là menopause. Amrita. Tôi phải lấy một cái lipotension.
Yeah. Đó.
Cái đó.
Bởi vì tôi xài
cái
hormone
synthetic,
tôi sẽ
không tin được cái
hormone synthetic. Thì anh chế cái đó đi.
Yeah.
Chế cái đó cho nó. Cho nó bây giờ, ai nói nó, chị bệnh nặng lắm, coi chừng á, là nó có nó bệnh nặng, nó chết hết cái rồi. Yeah. Đó là nó bị depressed.
Yeah.
Đó. Cái đó là đại đa số những người bây giờ là bị hormone thiếu, yeah, nó xảy ra cái vụ đó.
Yeah.
Đương ngồi ở bureau cái này rồi muốn chết cho rồi. Dạ, không làm ăn gì nữa. Mà cho uống hormone vô nó tỉnh táo, nó vui. Đó, để anh coi cái thuốc nào mà nó thích hợp.
Yeah.
Pha chế cho cháu nó uống. Nó bị cái thần kinh nó vậy.
Yeah.
Cứ ngày, cả ngày cứ nghĩ nó bệnh chết. Đối với chồng là nó chết. Rồi hôm nay nó theo tôi, nó cũng vui được phần mặt mày tươi. Vì hôm trước anh gặp như bên này khác nhiều.
Yeah.
Khác nhiều lắm. Nó lấy 150 lấy một ngày là nó mạnh rồi. Cái tim nó mạnh.
Như thầy giải lại cái
nào. Hả?
Thầy giải lại cái nào.
À, lại cái phương pháp lại. Lại. Đó là tất cả các việc. Nó đi chạy cho một cái thể tháo. Rồi có đâm ra nói tôi bây giờ bác sĩ kêu tôi dạy, tôi cứ dạy vậy thôi. Tôi có bác sĩ là tôi mừng rồi. Không biết là chính tôi là con người bác sĩ đang cứu tôi mà tôi lại không phục vụ và không trị bệnh cho tôi. Nhìn thì nhìn nhiều, nghe thì nghe nhiều, mà nói thì nói nhiều, ngửi thì ngửi gì, cái gì cũng muốn nhiều hết, rồi rốt cuộc lâm bệnh như gì nữa. Lâm bệnh rồi tôi hỏi đã trách ai? Chính mình mất tự nhiên thành sanh ra bệnh. Mình trở về với tất cả những gì con kiểm điểm hàng ngày, cái gì con trở về được tự nhiên là con sẽ bớt bệnh. Cái hạnh con nó tốt là cái gì con để tự nhiên phát triển. Câu nói của ba chữ con để tự nhiên. Một tỷ người mà nó không tới chữ con, mà ông già này ông chữ tôi là đúng rồi, ổng là thầy tôi. Ông muốn độ tôi cái gì? Ổng từ trong cái mầm mắm thương yêu mà ra, ông chữ tôi là ổng muốn độ được cái gì? Tôi tìm cái thứ ổng thương tôi chỗ nào mà ổng chữ tôi. Mà ông ghét tôi cũng chỗ nào mà ông chửi tôi là ông ghét tôi, ông muốn có cơ hội để tôi tách rời tôi và cho tôi tiến qua một mức nào để tiến lên.
Mình phải hiểu chiều sâu của mọi việc thì mình không có ghét ai hết. Không hiểu là tự nhiên mình phải bực tức rồi. Ta thiếu trí rồi đó. Mà muốn có trí là phải thanh tịnh. Cho nên nó có pháp sơ hồn giải cái quả tâm ra. Cái trí nó càng ngày càng dồi dào. Sơ hồn từ 5 tới 15 phút phải cố gắng sơ hồn. Nó mới giải cái quả tâm. Còn con kia nó nghe ù ù là một ngày nó đi học. Nó rước cái quả tâm sự bực tức ở trong này nhiều quá. Tối nó nghe ù ù là có cơ hội giải cho nó mà nó không biết. Giải thét hết ù ù là nó thành tịnh.
Nó cứ làm ma.
Nó không phải.
Tiếp tục làm nữa để giải.
Tiếp tục làm nữa.
Cho
nó hết ù ù. Bởi vì ban ngày nó học nó rước cái đó vô. Ở ngoài trần trượt. Tranh chấp. Cái đó là nó tạo động. Cho cái quả can nó. Rồi cái quả tâm nó không có ổn. Rồi nó soi hồn thét được quả tâm quả căn nó ổn rồi nó hết.
Nhưng hồi nó còn bên nhà ông ta thì nó không có tống nải gì bao nhiêu. Nói chịu nghe nhà qua hôm nay
thì qua này nó phải vậy đó. Cái cuộc sống này là cuộc sống vật chất mà.
Nóng dữ lắm, nóng là nói chuyện rồi.
Cuộc sống vật chất và nó phải gần tươi là.
Gặp nhau cứ gây gỗ nhau.
Nó gần tươi rồi phân tách ra.
Mới vừa đây này gây gỗ rồi.
Mới nói vài câu là.
Mới hôm tính đi qua ông tám mới nói vài câu cái hai đứa gần. Tôi đứng chính giữa thì tôi là ông già nó, tôi biết bên nói bên ai dùng bây giờ.
Nhưng mà ông bây giờ ông tu mà biết như tôi, ông phân tách là hai anh em nó ngồi vui.
Chắc tỷ giờ tôi nói đúng như ông tám anh đó, bà nói gì nói tiêu rì chưa qua nó không có chịu
mà, nó không có... Khi mà cái tư duy anh có từ quan là tôi nói với phần hồn hồi nãy giờ, tôi nói phần hồn anh trước tôi mới nói diễn tả ra cái tiếng nói, thành anh nghe anh thấy dễ. Chứ không phải theory đâu, anh nghe anh thấy được, anh làm được mà.
Ông nó khác những, à. Những cái ông ta nói đó, thấy thì dễ chứ làm khó thật. Có thiệt chứ, có thể như ông Tư cũng nói, nghe con người là mà phủi tay chân ai cũng vậy, nam phụ lão cũng vậy, tu được hết á. Nhưng mà thành công nó không thấy biết được, bởi vì mỗi người trong quả khác nhau, nói nghe thì dễ dàng, chứ mình xin làm thép mà mình biết chúng được.
Đó, thì đi làm mới thấy.
Đúng rồi.
Làm mới thấy mình bê trễ. À, mình còn ở trong cái chấp, con cái mê quá nhiều. Có cái chấp mê quá nhiều mà không có biết, không bước về trung đạo được. Chấp nó càng chấp thêm, mê nó càng mê thêm. Chứ không bước về trung đạo được. Thì mày nói tôi tu chỗ nào tu mà trung đạo không biết đường đi mà tu cái gì. Thấy không? Chứ không có chấp, không có mê được mới về trung đạo.
Tôi không có tu mẹ gì. Tôi biết tại sao cái đầu tôi nó kêu là nó lộn xộn lắm, nhưng mà tám rút lần hai lần là rút tôi hai lần tôi biết, tự nhiên tôi biết rồi, thanh tịnh là vậy rồi.
Đó.
Rút chút xíu cho biết vậy thôi. Ví dụ trước tôi nói điểm điểm này điểm khỉ gì tôi mới thấy nó điểm và chồng rút hai cho tôi về tôi nói này.
Cho nên anh không nghĩ lại điển điển, anh không có điển làm sao anh có tiếng nói.
Bởi vì tôi mới nói gì có điển có tiếng nói. Tôi nói với mấy này là tao được
bây giờ nghe
cái
nắm tánh của anh này, bây giờ ông trời đang trị chỗ nào biết không? Có hai cái cối xây này, một cối xây với cái cối xây kia là hai cối xây nó xây anh đó.
Còn đứa nữa, đứa
nào cũng xuống cũng xây hết.
Còn đứa nữa còn thằng què tôi đó, nay ba mấy tuổi.
Đó nó xây, nó xây á. Nó đừng xây anh đó.
Đó, xong rồi thức dậy bảo nó ra nghe. Phải đi đổ nước đá với nó. Đồ thấy này kia đủ thứ chuyện lên tầm tao già quá mà giờ nó phải làm cái đứa này.
Thiếu nợ nó nhiều kiếp rồi, nó đòi một ly cũng phải trả.
Nó không chạy đâu. Nó qua bên Mỹ về thì chạy nghe mà nó cao nói gì nghe cũng được. Chà những quà nó không chịu. Nó chà những quà nó không hiểu.
Cái đó nhiều người không chịu, mà trang nhân quà cũng có cơ hội đi điêu luyện chứ. Nếu người ta không ra thì sao sau này người ta thành đạo. Nay không được thì kỳ sau không được thì tới nữa.
Cái thầy nói lúc nãy cần có cái tâm từ bi mới mở trí.
Cái mở trí đẹp.
Để thì thầy dạy dùng chữ từ bi.
Tâm từ bi là mình phải quán thông hai sự việc. Cũng như bây giờ mình thấy con mình đây nè. nó đến với mình nè. Tại sao mình thương yêu nó? Sao? Mà tại sao mà nó vừa la đau bụng là mình gây lộn với vợ mình là vì nó? Sao? Mình phải tìm mình từ ở trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Thì mình tìm được cái nguồn gốc của mọi người trong gia đình đều trong cái mầm mắm thương yêu mà ra thì mình mới có sự mình mới thực hiện được cái từ bi. Khi là mình thầy la cũng từ trong cái gốc mầm mắm của sự thương yêu mà ra. Cái hiểu cái đó thì tự nhiên nó mới trở về cái tâm tự. Còn không hiểu đó mình thấy ôi tôi thấy thằng đó nó ghét quá, nó ăn hại tôi, rồi nó bắt tôi tắm rửa rồi này. Tôi tắm rửa là để tôi làm gì? Tôi học sự thương yêu, thực hành thương yêu đối với đứa con tôi. Con tôi để ra mà nó bệnh hoạn tôi không lo, tôi phải thương yêu nó. Thì nó cũng từ mầm mống của thương yêu mới gợi ra, gợi cái từ tâm của tôi để độ nó. Tôi khỏe mạnh hơn nó thì tôi phải giúp người đau khổ. Ở xã hội thanh niên người ta còn như lao đầu vô để giúp người cùi, mà tôi là không giúp người con tôi bị bệnh hoạn, tôi là không giúp. Tới giờ hơi phút cuối cùng tôi cũng phải giúp con tôi. Đó, tự nhiên nó mới lộ cái từ bi ra.
Thường tám con có hai đứa em, một đứa em trai, một đứa em gái. Mỗi lần mở miệng ra nói chuyện chứ cao đổ một vài câu đầu thôi, đầu là
cái con coi 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 cái nhà, cái hướng nhà nữa. Cái hướng nhà của tụi con ở phải coi. Mà trúng cái hướng ngũ quỷ này thì mới vừa nói hai câu gây lộn.
Ông cái hồi trước á, anh mướn Phật ông ăn ở, nó cũng vậy rồi, bây giờ cho chỗ khác.
Không, phải coi lại cái hướng, coi lại cái hướng. Cái hướng ngũ quỷ là sớm mơ gây lộn tới tối. Không có yên.
Vui vậy là...
Có chứ. Có cái hướng ở đây, nó có hướng hỏi anh Sang, có cho phổ biến hết mà. Lên coi cái tuổi, coi cái hướng tuổi người chủ nhà à, thì rõ ràng à, không có chạy đâu hết.
Nhưng mà nó cũng theo cái lịch ngũ hành xung khắc,
có theo cái lịch
hành. Vậy là không có cách nào mà cánh tránh được vấn đề mà cãi cọ nhau.
Còn nếu mà con tu chân tâm tu thì nó mới giải thoát, bất chấp tiền thế gian, đâu có tranh chấp nữa, nó đâu có nói gì nữa. Nó mở, nó đóng cửa miệng thế gian, mở cửa thiên đàng, nó nói chuyện với ông trời, không nói chuyện người phàm.
Nếu mình tu tiến được thì tự nhiên nó nói.
Không được, bởi vì mình đóng cửa thế gian rồi, mình mở cửa thiên đàng, nó nói gì thì kệ, mình cười à. Nó có làm gì hết, mình làm thinh thôi, nó nói ngu cũng ráng chịu thôi. Không ngu ta làm người chi đâu có. Nếu ngu ta tạo được hộp cà phê, tao còn phải đi mua ly cà phê về uống, là tao thằng ngu, tao không ai khôn chỗ nào, nó chế gì được đâu. À, ngu nữa
rồi. Con là anh ta cà chớn là con nổi giận rồi.
Thì đúng rồi chứ, cà chớn cái gì cũng cà chớn. Tao luôn cả cà pháo nữa đó. Nếu mà muốn chơi thì mày biết làm anh đó, thì mày làm chập nó cười à. Tao có cà pháo nữa đó. Nếu mày muốn tao cho cà pháo ra. Đó em à. Anh em nó vui. Anh em phải, mày phải nhớ trong lúc nhỏ như nhau, anh chạy em chạy theo, cái đó nó vui hơn. Đừng nhớ trưởng lại giả này, cái cảnh gì cảnh giả ảo thôi. Mỗi đứa bài học. Nó bớt là tại vì nó bị gì, nó hướng ngoại tranh chấp trên bên ngoài đó, rồi nó quên cái tình anh em đậm đà lúc bé thơ đó. Hai anh em mừng lắm, chơi chọi nhau luôn, vui quá, tại sao nghĩ lúc đó. Cho nên người Tây Phương nó gặp anh em gặp nhau chơi chọi như nhỏ, hai đứa quanh nhẫn chơi, bác sĩ tay kẹ nó liền cái banh, hai đứa dành chơi, nó vui trong gia đình lắm nhá. Đó, nó gợi lại cái lúc thờ thơ cho mình không nhớ lúc đó.
Nhưng mà cái tâm nó kẹt,
cái tâm nó kẹt. Biết chơi như vậy nó vui. Anh em mình phải nhìn lại mặt. Tại sao tôi đi tìm anh em, mình tìm mấy già cái chơi. Tìm anh em tôi là tìm thờ thơ ấu. Kể lại chuyện hồi xưa. Tao hồi xưa có một cái bánh mì để trên đầu tủ, mày cũng dành mày ăn cho được. Rồi hồi ba mới chửi ta, rồi này kia cái nọ là không biết dạy mày, rồi này kia cái nọ, nói là nó thâm thiết đó. Hồi đó nó vui lắm biết không. Bây giờ nói gì, bây giờ đứa nào cũng có cái nghiệp duyên của nó, nó phải tự lo. Không có nói, không có bàn cãi chuyện của nó. Chuyện cá nhân đó mình không có dạy được. Được cái sen vô mà nó giận. Nếu không lấy nào lấy à, nó không lấy con nào lấy. Còn cái chuyện hồi nhỏ thì tao rồi đi bé tê chuyện nhỏ chơi thôi. Thì gia đình nó thấm thiết hơn. Bởi vì nó khác rồi, bởi vì cái cuộc sống của nó mỗi đứa một cái document khác rồi. Nó riêng biệt lắm. nó có cái tự sống của nó, thì mình phải đừng để nó động vì mình, mình phải phải tôn trọng cái nhân quyền cuộc sống của nó. À, cô không thích tôi nói chuyện, tôi không nói. Còn chị em muốn nói chuyện hồi nít nói chơi. Còn nói chuyện người lớn, tôi không có quyền can thiệp. Nói chuyện mày hồi nhỏ tới xin anh ba miếng bánh mì, anh ba nói chuyện mày nghe vậy thôi. Đấy không? À, còn không, cái chuyện thắng có nói. Còn muốn ăn là ăn bữa nay, mày đãi tao, bữa sau tao đãi lại. Xâm phạm. Đó là tao dạy em một cách tính xâm phạm. Mày đãi tao ăn, mai tao đãi lại. Ok? Dạy em một cách xâm phạm vậy. Mà không có nói vậy nó. Vì cái luật của thế gian là xâm phạm như vậy. Hơi xâm phạm.
Nhưng mà bên Việt Nam
mình đâu có. Việt Nam khác với Việt Nam chỗ nhỏ. Thành ra dân như vậy nó không có điệp lớp B được. Và nó bị người ta xâm chiếm. Còn người dân này mỗi người đứng một vị trí lên. Anh đậm tôi không được. Thì dân nó mới mạnh, nó mới bảo vệ xứ sở nó được. Mỗi thằng nó đứng lớn lớn lên, nó muốn mua căn nhà thì nó giúp biết bao nhiêu thợ thiền có công ăn việc làm. Còn kinh tế nó phát triển. Còn xứ của mình á, mày không có được mua nhà ở riêng, ở với cha mẹ cho tới chết. Nó là hết mạng rồi, không có phát triển được. Biết bao nhiêu người thất nghiệp, kinh tế không có phát triển. Rồi con người ta có sáng kiến bào chế ra, sản xuất cái gì ra không ai mua, kinh tế không chạy. Thấy không? Rồi chính trị cũng, cái quyền chính trị cũng không có nữa. Lệ thuộc với gia can rồi phong kiến quá, không phát triển được. Để cho nó đứng ra. Cho nên bên Mỹ một con người dân là một căn nhà. Cho nên nhà nó cắt hoài và cắt hoài. Mua nhà, người ta mua nhà thì 3 năm sau, 4 năm sau người ta có lời, người ta mới mua nhà chứ. Ta đầu tư vô thì kinh tế nó chạy. Dân nó vui. Anh thấy không? Đó, người ta cũng bao nhiêu chục triệu người. Pháp 50 triệu dân. Xe hơi này, tàu lặn này, máy bay người ta chế được hết. Mà mình Việt Nam chưa chế được cái gì hết. Chỉ có cãi lộn với chê khen không à. Chưa làm được gì, bởi vì ôm một đống nè. Mở nó ra
tiêu thụ
ta. Mở nó ra. Mở nó ra mới tiêu thụ được. Tiêu thụ con người mới sáng, có sáng kiến. Mới chế tạo. Đó là thằng đó. Hồi xưa nó cày ruộng mà lên nó chế được cái micro. Bây giờ nó giàu quá. Mình ở trên này mình ngu quá mình mới chế cái khác cạnh tranh với nó. Thì tự nhiên cái óc nó mở ra. Cái óc mà không có sử dụng làm sao cái óc phát triển. Mà muốn sử dụng là bằng một cách kích thích nó mới làm được. Người dân ta khôn, người ta nhờ người ta làm vậy người ta mới phát triển được. Ông già cũng nghĩ những chuyện mà con nít cũng nghĩ những chuyện thì xã hội nó phải tốt. Kinh tế người ta dồi dào như bên Nhật đó. Ở góc nào cũng là buôn bán hết. Góc nào cũng sản xuất hết. Góc nào cũng đọc sách hết. Bởi vì không đọc sách là ngu, phải đọc sách mới có cái cách, có cái ý niệm chuyên môn để sản xuất và cạnh tranh với thị trường, có tiền đi du lịch. Mẫu vậy đó. Thành ra nó cái kinh tế nó sau đệ nhị thế giới nó thất bại mà nó chuyển qua kinh tế để chiếm cả thế giới mà nó đi gần hết rồi nè. Có chỗ nào không có mặt, không mặt hàng của Nhật Bản không?
Nhưng mà tao nói vấn đề đọc sách thì mới nhớ. Mày ta cũng muốn đọc sách, đọc hồi ngủ mới, đọc đọc hồi ngủ mới. Không biết sao vậy. Mà nó ngủ, bằng đêm nó ngủ đàng hoàng, nó này nó thích không đi chơi rồi. Nhưng mà tại sao không biết nó ngủ 8-9 tiếng cho mà ai bằng ngày mà cầm sách.
Vì cứ để nó tự nhiên là nó sống mình á. Rồi nó phải làm sao phải sống là tự nhiên nó bớt ngủ. Tự nhiên nó phải học để nó làm cho nó sống. Rồi đừng có nghĩ cho nó để nó chết bỏ đi. Thì tự nhiên nó giàu à. Không sao hết á.
Cái này không biết phải do cái
không, cái tình yếu thần kinh yếu. Nhưng mà cái tình thế bắt buộc nó bị thần kinh yếu. Mấy đứa của anh này bị thần kinh yếu hết rồi. Mà cái tình thế bắt buộc nó phải tự mạnh lên. Phải để trong cái tình thế bắt buộc nó thì tự nhiên nó mạnh lên.
Hồi nhỏ thì tôi bệnh hoàn toàn không có vấn đề tâm kinh, không yếu, tôi học mà không yếu. Tôi lớn là tôi bị tê bại rồi, tôi nghe lời mấy thầy đạo tốt quá trời quá đất, nóng là tâm kinh yếu nhưng mà tôi yếu vậy chứ tôi đọc sách sớm mơ chứ chiều vẫn được cái tôi.
Tôi nói vậy giờ con có ban chuyện đảng, tôi điều đảng con đặng và con không thấy tìm cái thời giờ cũng như không có tìm cách nào đặng mình cho nó mạnh hơn để mà đọc sách được.
Con niệm Phật, con niệm Phật là thần kinh con mạnh, con sẽ đọc kinh vô tự thay vì con đọc cái cuốn sách bằng có chữ. À, con niệm Nam Mô Di Đà Phật cả ngày, con rảnh có giờ nào con ngồi con niệm được Nam Mô Di Đà Phật thì khối thần kinh mới ổn định. Mà khối thần kinh ổn định rồi là con không phải đọc sách. Một cái gì là cũng là nói ra là con hiểu liền. Như nãy giờ ông Tám nói chuyện, con tưởng ông Tám đọc sách nhiều lắm. Bao giờ ta đọc sách? Là cái luật quân bình tao đã đạt rồi thì tự nhiên cái gì mày đem ra tao cũng đọc được hết. Đâu đọc sách đâu có phải là đọc sách là để đem lại cái sự quân bình, sự hiểu biết là quân bình. Mà không hiểu biết là không quân bình. Thấy không?
tại con đọc sách không được, thành ra nhưng để hiểu biết con nó rất là kém.
Không, bây giờ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi.
Bây giờ ông đọc bài thơ. Hồ ái. Qua bên đây, ông lúc giảng vậy, ông nói dân như dân tự cường, nghe ông sướng, đọc bài thơ. Nghe ông kêu, chung cục giữ bao nhiêu mấy bằng.
Đâu, phụ ái mẫu ái ba chục. Tôi làm xong rồi, phụ ái mẫu ái hai cuốn sách, 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái, anh đem về anh nghe. 30 cuốn băng nghe.
Cho biết hết.
Có hết. 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái. Con order bên bên phía bên Pháp, 30 cuốn băng phụ ái mẫu ái, người nào mới tu rồi phải cho nghe cái đó. Tôi giảng từ bài thơ 1 mà.
Con có tu lâu nhiều tâm. Giảng nó luôn nghe đi.
Cái sao?
Cái mà nhiều
cái
đó nó chuyện
giờ
vậy đó thì
nên
là tôi thấy không có thích
lắm. Nhưng mà cái nói chuyện này mà anh chơi tôi thét là anh thích lắm, nó lại hay hơn hồi xưa nữa. Cái này là tôi đục từ tế bào một của ông nè.
Vậy là bây giờ sao không giờ tám kiếm tám rảnh lúc nào rảnh mà đục cái đầu tôi, cái bây giờ sao tôi lúc nào vậy nó lo ra nó đủ thứ chuyện mà cố gắng hết sức cũng được.
Đó là thần kinh. Bây giờ tôi kêu tôi có cái phương pháp cái băng Nam Mô A Di Đà Phật có không?
Có.
Phải niệm cái đó.
Trời ơi, tôi nghe ông Tám anh tôi niệm cái vài bữa chán quá niệm
cái đó. Đó. Không, ông muốn retablia là ông niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi là retablia tất cả thần kinh.
Ông Tám biết tôi làm sao không? Tôi để cái băng của ông Tám á, tôi nghe lỗ tai à. Ông Tám là Nam Mô Phật đây tôi.
Nó đó, tập đi. Không được, phải bắt làm. Bởi vì lục căn lục trần trong này nó còn ham ăn nhiều quá, nó không có chịu niệm. Cái đó là cái lỗi của anh, lỗi tụi nó dưới à, mình phải phân tách nó ra.
Chứ còn nữa là tôi muốn tìm đạo từ lâu ở bên nhà. Tôi kiếm đi bao nhiêu chỗ không được. Tôi lợi tập 8 con bữa thì
chịu tụi đi. Rồi vậy anh dòm nó, tôi từ nào tới bây giờ tôi có tiến bộ hay tôi thuộc lỗi?
Học 8 thì dĩ nhiên tiến bộ
là à, tiến bộ phải có cái trì kỳ chứ. Làm gì mà không trì kỳ trí làm sao được. Phải dứt khoát mà trì kỳ trí.
Tâm giống như nói là ngày học lên tốt đại học rồi. Học lên đi học tôi biết sẵn được. Tự nhiên học tốt của ta nhiều quá. Còn ngày tôi mới
mà ABC cũng không chịu học nữa. Không chịu học làm sao mà bước vô được.
Chịu nhưng mà rụng cái té lên té xuống.
Đâu có được, lại là không chịu học.
Cái đó là tại vì sao tôi nói chuyện tôi đổ lỗi ông Tám. Bây giờ ông Tám giờ ông Tám ở bên nhà ông Tám tối nào cũng đi kiếm cho bằng đạo này sao cũng cỡ một lần đi sáng ngày thứ bảy đâu nghe này kia rồi buồn lâu lâu ông Tám chỉ trong bài thơ Tám chỉ tôi hai lần tôi cùng người thơ tôi quản hộ chỉ cỡ vô Tám tôi gì là gì này kia tôi là rồi Tám kia tôi
đã đạo tâm có không có cũng bằng đạo tâm không vũ trụ và tâm linh có không.
Đau lưng kêu tôi nè, tôi à, bây giờ Tám tản lạc rồi, không làm sao kêu ấy được
hết. Đâu phải vậy, còn ý lại, mình thấy ông Tám là cũng mắc mũi tai miệng như ta, mình, mà ông Tám thành, ta. Mà tại sao mình không thành?
Thì nên là cái đó là cũng như là kém cái ý chí thì có, nhưng mà cái xác thịt của mình yếu.
Ý chí có, không có thì nói chuyện, chứ còn ý chí có là cái xác thịt nó phải mạnh. Tại sao? Bây giờ anh tôi nói ví dụ bả này nè, để tiền trong tủ sắt á, bây giờ hô nhà cháy bả dám ôm tủ sắt bả đi lao vào đường, mà bình thường kêu bả ôm tủ sắt ôm nổi, đó là phải ý chí không?
Tôi giữa câu này đúng. Ừ. Có tiếng Tây đó là Esprit et Prom, là share et fait.
Nên đó là nó không có cái pháp.
Nhưng mà sao lục căn lục trần cho
nó không có cái pháp để develop, mà vì đây có cái pháp để develop mà không nắm đúng cái pháp á là sai.
Pháp có làm luôn thôi, vô tám hỏi mấy ngày này tôi nhà nó lúc nữa là khi đọc yếu quá không có công phu.
Nhưng người ta ăn cái trà chén cơm anh ăn 4 cục thịt làm sao mà anh thiền được?
Đó ăn cục thịt là cũng tại ông Tám chứ đâu phải ăn
gì ông Tám đâu.
Ở bên nhà đó ông Tám
ở bên nhà tôi nói rõ nè, tôi ăn cái trà chén cơm hồi tôi tu bằng đầu á, ăn chén trái cà chén cơm, rồi ông Tư mới giết công tra bảo đảm nếu bạn ăn thịt xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm. Tôi cũng không ăn, chừng nào tôi thấy tôi mới ăn. Đợt phải giai đoạn đầu của tôi, ông không học mà ông đi học giai đoạn tôi ăn thịt thật trật rồi.
Không có, hồi đó ông Tám nè.
Ông Tám ở cái class khác người ta mới ăn được.
Ông Tám nói vậy cũng đúng, bởi vì hồi đó ông Tám nói rồi à, thì ông Tám nói. Ông Tám để cho ông hội dân em giết tôi nói. Ông Tám, ông hội dân nói tôi ăn chay mấy tháng, mấy năm là tôi hỏi ông Tám. Ông Tám nói thịt bên kia tôi ăn thịt, tôi thấy mặt tôi học ảo rồi. Ăn thịt tôi ghim hẳn.
Ông hội dân em đâu có, ông hội dân em đâu có ăn thịt đâu. Ông hội dân em ăn chay tới bây giờ.
Không, không,
không. Tôi cũng sách tôi đọc đạo đầu tiên.
Ông
nói, em có nói
tôi nói vậy, tôi mới về tôi nói ông già tôi nói bà thắm tôi biểu có ăn chay bà ăn mặn đi.
Thì biết không có sao, đó. Biết không có sao. Nhưng mà khi trong lúc mình hành mà nó không có kết quả, mình phải đổi cái menu. Cho nên tôi ban đầu tôi cũng ăn mặn, sau tôi mới ăn chay đó, tôi ăn trái cà chứ không tôi có nói, tôi ăn cơm nước sôi tôi cũng có nói cho tất cả bạn nào nghe. Rồi để cho những cái cơ hội đó mình thanh lọc cái cơ thể mình, cho nó tương đồng với cái ý chí của mình.
Không, tôi muốn cấm các bạn cái gì hết.
Không cấm được.
Chỉ cấm các bạn được làm biến mà thôi. Tôi còn nhớ cái câu đó.
Đúng.
Thì về tới ông già tôi, tám đó, biểu thả cửa đi bạn. Mà bạn được có làm biến thôi ạ. À. Tôi nghe lời ông tám tôi nói, tôi làm biến gì.
Đừng, đừng làm biến.
Nói ông già tôi nữa.
Tôi kêu đừng làm biến, anh biết cái chữ làm biến của trong đạo người ta thế nào. Anh đừng, tôi ý lại trong cái thịt cũng không được là làm biến. Tôi muốn, tôi không làm biến rồi tôi ăn chay tôi cũng không làm biến. Hiểu không? Mạnh ở chỗ đó, cái đó là người biến là mạnh, làm biến là người yếu.
Đừng bảo công phu,
đừng bảo công phu.
Có hết nữa.
Đúng,
công phu.
Cứ làm.
Cái là ngoài ra cái chuyện
cứ làm.
Không làm hết. Và tôi dựa theo đó, tôi đọc theo sách tôi tư, tôi nói không có cần gì hết, các bạn chỉ nghe tu theo này, không cần gì đó, không cần đọc sách khủng tử, không cần gì cái gì công phu.
Công phu là đi ra.
Ông sư tổ ông nói vậy rồi.
Nhưng mà làm đúng.
Sư phụ cũng
thì làm đúng. Thì làm đúng, anh làm đúng. Mới niệm bụng chắc chưa niệm nói. Cái đó là mình làm đúng rồi mà nói gì nữa. Còn tôi ăn mặn ăn nhưng mà ăn chay ăn mà lúc nào cũng niệm Phật hết, tôi không bao giờ bỏ.
Tôi nói thì không tám à. Ông tám hồi đó ông chay rồi ông trời tôi ông tám chỉ nó phớt qua chứ nào hồi đó tôi bị bà tám tôi ông chồng ông bà không nấu cơm ông nhắn tôi nấu tôi ăn tất cả tôi nghĩ không à, tức là ai tâm nghĩ nhiều bà tám giận bà cho cơm này ông buồn quá nấu cả ăn vậy thôi nha. Rồi thế sau này cái ông tám ăn mặn mặn luôn nghe không lên ai bắt trước ông thầy mà ăn mặn thì thật đó phải bắt trước chứ.
Nhưng mà luyện đúng pháp
thì cũng soi hồn cũng bắt lưng
niệm Phật không có.
Hồi đó ông tám nó cũng
có chứ, tôi niệm Phật dữ lắm chứ, ngồi trước nhà niệm Phật chứ bị bà Tám kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thật có lẽ cái đó tôi cũng nói rồi. Niệm Phật mà tôi ăn chay đến nỗi kêu ông Tư với công trai với tôi, nói con chết xuống địa ngục tôi chịu trách nhiệm, tôi còn không chịu ăn, tôi chừng nào tôi thấy con vịt là con người tôi mới ăn. Tôi có nói luôn.
À, tôi nói với ông già tôi chịu quá, ông ta ăn chay, ăn mặn
không sao, cái đó cũng không có sao, nhưng mà ông luyện đúng là ông được giải thoát.
Hồi đó ba tôi đó thì ông có theo cái đèo của tôi, ông đi vô trong chùa, ông đi kiếm thần sư nào không biết, ông quỳ đóng là tôi không chịu quỳ, thì sư ghét đó. Tôi có thể tôi tám người nói sư
mình sửa mình
tôi
mình sửa mình
ông không có cái gì mà khác cái ông cứ dạy đọc kinh ở trong đó tôi đọc không được, ông không có cái pháp nào cho tôi tu cái gì là lễ thật này kia tôi mang để đó mày mang lại hoài quá cua gì đâu tôi không chịu, tôi đi nghiên cứu ra việc đó tôi học tao bè Phật giáo rồi Phật giáo tôi thấy có chỗ tái ngược tôi này không học tao bè nhỏ đó nó còn không chịu đó. Rồi đi qua thông tin học đọc thấy tối mà ngủ để cho minh sư cho đọc chim bao cái đó tôi ghét bởi mẹ minh sư biết không quỷ không ai.
Mà nó muốn trở lại làm con người, nó phải có hạnh Bồ Tát. Nó phải hy sinh tất cả xương máu để làm cho con người ấm no. Thì mình ăn thịt nó, mình phải có cái hạnh đó. Hạnh hơn nó, mình mới dám chứa nó. Hạnh thua nó, mình chứa nó là mình khùng điên luôn. Nhiều người ăn thịt mà làm cho bằng thần trí óc bệnh hoạn rất nhiều, không hiểu. Một cái tâm thức mình sáng suốt, mình ăn nó, mình thấy rằng nó là mình là nó.